Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 2018. Hôm nay có một cái sự việc rất đặc thù, đó là ngày giải chế an cư của chư tăng ở đây. Sau 3 tháng an cư, thưa các vị, ngày này được gọi là ngày hoan hỷ nhất, tại vì chư tăng ni được tính tuổi từ những ngày này. Ví dụ như mình thọ tỳ kheo, thế nhưng mà không có 3 tháng an cư thì không được tính 1 tuổi, đành rằng là chỉ có 3 tháng tu tập thôi. Thế nhưng mà cái công phu tu tập, nếu được thực tập một cách nghiêm túc, thì người xưa trong 3 tháng an cư như vậy, họ có thể chứng được những cái tầng thiền định nhất định. Và có những vị nỗ lực bằng tất cả cái niềm đam mê trong công trình tu tập có thể chứng được thánh quả A-la-hán. Thế nhưng đối với cái sinh hoạt của truyền thống tu như hiện tại, ở đâu thì mình không biết, nhưng mà ở các quốc gia có cái nền đảng Phật giáo Đại Thừa và Phật Pháp được phổ biến rất là rộng, thì 3 tháng an cư chừng như nó không có còn cái hương vị giống như ngày xưa. Tức là 3 tháng an cư không thể kiếm ra được một người chứng được những tầng thiền, huống nữa là chứng được quả A-la-hán như ngày xưa, chừng như kiểu này rất là hiếm. Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền thì mình không biết điều này nó có còn hay không, nhưng mà cách đây 500-700 năm thì trong Già Lam, các vị đạo sư lớn, tức là các vị thiền sư lớn, họ đã than thở về điều này. Họ bảo rằng là 3 tháng an cư đi ngang qua, cái điều làm cho họ rất là đau lòng đó là gạo cơm thì dư dả, của tiền thì nó có thể đi vô đầy kho. Thế nhưng mà kiếm được một người thấy được đạo, ngộ được tánh, chứng nghiệm được pháp thân dường như không có, cho nên chảy nước mắt lo lắng là Phật Pháp suy đồi. Thưa các vị, là điều này nó không phải là những câu dạy của người xưa để khích lệ công trình tu học của tăng ni, mà nó là một lẽ thực. Chừng như là cái chuyện tu tập xuất gia của những người tu sĩ Phật giáo hiện tại, cái công trình nhiệt tình để quyết một đời này làm xong việc lớn, đó là đoạn sạch lậu hoặc, chứng nghiệm được vô sinh, dường như chuyện này nó trở thành càng ngày càng là một loại chuyện cổ tích không có mặt thực sự. Tất nhiên là cái điều này bằng cái nhìn phàm phu của mình không thể có tha tâm thông để biết được rằng là trong đời sống của người tu sĩ hiện tại có những vị đã chứng thánh quả hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà nhìn chung, thưa các vị, là từ ngày Phật giáo hình thành, cái dòng chảy phát triển của Phật giáo Đại Thừa, cái công trình hành đạo dường như nó được định hướng bằng cái công trình phát triển hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Trong quá khứ thì đời sống tu tập của các vị sư Nam truyền được gọi là những vị ở trong núi rừng yên vắng, gọi là sơn lâm tăng, Sơn Lâm Tăng. Truyền thống này họ dành trọn vẹn cái thì giờ chỉ cho một việc, đó là thiền định công phu. Ngoài một cái việc chính đó là mỗi ngày ôm bát đi khất thực, thì giờ còn lại đó là thì giờ của thiền tập. Họ đi, họ ngồi, họ đứng, họ tọa thiền, họ nằm, đều nhiếp tâm an trú trong chánh niệm để thành đạt được trí tuệ hiện tiền, chứng nghiệm giải thoát hiện tiền. Do vậy cho nên cái chuyện thành đạt được những cái tầng định, có được trí tuệ, nó không có phải là khó khăn đối với truyền thống Sơn Lâm Tăng, tức là những vị tăng sĩ ở núi rừng. Rồi truyền thống Đạo Phật trải dài qua những quốc gia như là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân, thì truyền thống này dường như dành cho một số người thôi. Còn đa phần thì chúng ta có một quan niệm rất là Phật giáo Đại Thừa, đó là cái sự tu tập của chúng ta tối thiểu là chưa chứng đạo cũng phải mang được hương vị chánh pháp tặng cho đời. Do vậy cho nên thưa các vị, hiện tại những quốc gia Đại Thừa đã một thời phát triển, Thiền Tông đã một thời làm thành cái hồn của một dân tộc, làm thành cái chất văn hóa của một dân tộc, đó là Nhật Bản chẳng hạn. Thì các vị hình dung rằng là hiện tại cái dòng tu Sơn Lâm gì như không còn, chỉ có một cái dòng tu là mang Phật Pháp vào đời thôi. Và có một lần cách đây rất lâu mình đọc được những cái thông tin của một cái truyền thống tu của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Họ cảm thấy rằng là giờ Lam tự viện rất là tiêu điều, do vì người trẻ càng ngày càng xa lánh Đạo Phật. Họ cảm thấy rằng là Đạo Phật dường như là không giúp ích gì cho xã hội cả. Và các thầy rất là ngần ngại rằng là tới một lúc nào đó Đạo Phật vắng bóng, không còn đóng góp được gì cho đời. Cho nên thay vì các thầy làm những cái công việc như giáo dục, thì các thầy mở một cái tiệm cà phê tại thành phố Tokyo. Và các vị cũng nên biết một điều rằng là đối với Nhật Bản, một đất nước nó rất là chật chội, nhà cửa rất là mắc. Nhất là ở thủ đô của Nhật Bản thì cái chuyện mở một gian hàng để bán cà phê nó không là đơn giản. Do vậy cho nên mướn cái tầng 18 ở trên lầu cao mở một cái quán cà phê. Thưa các vị, có một nét đẹp của cái dòng tu Tịnh Độ Chân Tông, đó là họ mở quán cà phê nhưng mà cái dụng tâm là để truyền bá Phật Pháp. Do vậy cho nên ngoài cái chuyện là thanh niên nam nữ họ đến với tiệm cà phê thì họ học được tọa thiền nè, học được thư pháp nè, học được cấm hoa nè, học được bắn cung nè, tức là những cái bộ môn mang cái đặc tính văn hóa thiền tập của truyền thống Nhật Bản đó, được các thầy trong Tịnh Độ Chân Tông họ mở ra để mong thu hút được những người trẻ đến với công trình tu tập. Rồi sau đó thì họ có một tổng kết rằng là với một cái sinh hoạt mở rộng như vậy, cái sức hút của công phổ biến chánh pháp đó, tự nhiên nó bắt đầu sống động lại. Thế rồi từ những bước gợi ý như vậy để người trẻ đến được với đạo, rồi các thầy mới bắt đầu dạy cho họ về những bài học căn bản của công phu tu tập. Tất nhiên thưa các vị rằng là các quốc gia Đông Phương họ có một cái nhiệt tình là muốn Đạo Phật tồn tại, nhưng mà cái con đường dường như nó lây quay nhiều hơn là phát triển, là do vì cái khả năng truyền bá Pháp của họ đến với người trẻ nó không đơn thuần là vận dụng được cái dòng chảy của thiền chánh niệm đi vô để giúp cho người ta tu tập. Cho nên cái sự hạn chế nó cũng rất là, nó rất là tự nhiên thôi. Và cái điều này thưa các vị rằng là trên đất Mỹ cũng như vậy nghe. Người trẻ đến với công trình tu tập, nó đòi hỏi cái điều gì rất là thực tiễn, ứng dụng vào đời sống để có thể đối phó được với những căng thẳng cuộc đời, buông xuống những cái lo âu, buông xuống những cái bất an, và nhất là trong đời sống gia đình làm thế nào tháo gỡ được những cái xung đột của đời sống gia đình, thiết lập được hạnh phúc. Đây là điều người trẻ rất là cần, chứ không có cần cái việc rằng là niệm Phật để sinh về cảnh giới tịnh độ. Nó cũng không tin rằng là tụng cái câu thần chú này có được cái thần lực. Chuyện đó với người già thì thưa các vị có thể xảy ra. Thế nhưng mà với người trẻ thì cái pháp thực tập nó không có đòi hỏi rằng là tôi phải xin về nơi chốn nào nó an lạc hơn, sung sướng hơn. Điều này thưa các vị, với Phật giáo truyền thống mà những quốc gia chậm tiến và rất là nhiều cái hạn chế về sự hưởng thụ thì ta có thể giải được. Tại vì cái mơ ước của họ là được hạnh phúc ở cõi xa xôi. Thế nhưng mà nơi đất nước Hoa Kỳ mà mình dạy những cái pháp môn là hướng về cõi tịnh độ để sinh ra nơi đó, dường như là nó hơi lỗi thời nghe. Tại vì ngay đây nó đã có thể hưởng được đời sống vật chất và điều kiện tiện nghi của nó gần gần với cõi trời rồi, cho nên nó không có màng cái chuyện là tôi phải bỏ đất nước này tôi đi đâu cả. Không hề, nhất là người trẻ. Do vậy cho nên dù rằng là Phật giáo truyền thống của Nhật Bản, của Trung Hoa, của quốc gia như Đài Loan là một đất nước rất là phát triển, thế nhưng mà vẫn chưa có chế tác được những cái pháp hành trì đến với người trẻ để họ có thể tiếp nhận và tu tập một cách dễ dàng. Trong khi đó thì nếu các vị có những cái thông tin cần thiết các vị đọc được thì các vị thấy rằng là thiền chánh niệm là một phương pháp rất là phổ biến hiện tại, rất là phổ biến hiện tại trong các quốc gia Tây Phương như châu Âu hoặc Mỹ Châu. Cái điều này nó không có gì lạ, do vì người ta tổng kết rằng là chưa có một phương pháp hành trì nào, một phương pháp thực tập nào nó có những cái đặc tính, điều thứ nhất là rất giản dị, điều thứ hai rất hiệu quả, điều thứ ba rất dễ thực tập, điều thứ tư nó có một cái đặc tính đó là nó phi tôn giáo nghe. Nó không có phải là phải cần màu sắc tôn giáo, cần cái nét thần linh, cần phải có một ngôi chùa hoành tráng để tôn tượng Đức Thế Tôn, hoặc là một mái chùa nó ra cái nét của một truyền thống đạo Phật chi cả. Rồi mình giải thích từng phần để các vị thấy rằng là thiền chánh niệm là một phương pháp hành trì không riêng gì sư ông chúng ta, là một vị thầy hướng dẫn về cái phương pháp đi thực tập mà rất là nhiều hiện tại. Những người học giả, những nhà tâm lý trị liệu, những nhà nghiên cứu về thần kinh học, thưa các vị, họ đều đưa phương pháp thiền chánh niệm vào xã hội, nhất là xã hội học đường hiện tại. Ở quận Cam có rất là nhiều người Việt. Thưa các vị, họ có thể dạy cho một số các thầy cô giáo đứng lớp bằng cái phương pháp thiền chánh niệm. Và không có gì tuyệt vời bằng những vị thầy cô giáo kia làm công tác giáo dục mà họ nếm được phương pháp thực tập của thiền chánh niệm, thì họ có thể làm cho 40-50 em học sinh có thể thực tập điều này để nó trấn ngự được, loại trừ được những xúc cảm nó phải đối phó trong thế giới học đường. Các vị cứ biết rằng là các em hiện tại nó muốn học hành thành công, nó muốn đạt đến cái địa vị ưu ái nhất để sau này nó có thể ra trường để đi làm việc, để có tiền, để sống đời sống giữa xã hội này không bị thua thiệt. Thưa các vị, là cả một cái áp lực của xã hội học đường là một, xã hội bạn bè là hai, đè nặng lên tâm thức của nó. Người ta tính trung bình rằng miền Nam Cali tối thiểu một năm, thưa các vị, không dưới 5 em thanh thiếu niên học sinh tự dẫn á. Có thể nhiều hơn nhưng mà mình không có nắm được cái con số thống kê, nhưng mà rõ ràng cái điều này nó đã xảy ra. Thế thì trong phạm vi rất nhỏ là miền Nam Cali thôi, thì chuyện này nó là một cái nỗi rất đáng lo của các bậc phụ huynh. Trong khi thưa đại chúng là các vị có thể hình dung rằng là trong quá khứ cái tuổi thanh xuân 15-17 tuổi đổ lôi là một cái tuổi nó sống động, nó tươi tắn, nó yêu đời. Nó không biết cái chuyện căng thẳng, buồn lo hoặc là bất an chi cả. Thế nhưng mà trong xã hội tiến bộ hiện tại trên đất nước Hoa Kỳ, cái điều kiện vật chất đủ đầy, không thiếu một món chi. Thế nhưng mà lâm vô cái tình trạng khủng hoảng, lâm vô cái tình trạng bất an, lâm vô cái tình trạng căng thẳng, đến nỗi rằng là nó chấm dứt sinh mạng của nó bằng thuốc ngủ hoặc là bằng nhiều cái cách thức khác nhau rất là kinh khủng. Từ cái điều này chúng ta mới trở lại vấn đề là có một vài người Việt họ có một trình độ nhất định. Thưa các vị, họ mang thiền chánh niệm đi vô giảng dạy cho một số các vị thầy cô giáo, và một khóa đó không nhiều đâu, ba buổi dạy thôi. Sau đó những vị giáo sư hoặc là thầy giáo hoặc cô giáo họ đến chia sẻ rằng là tôi đã ứng dụng cái phương pháp thực tập thiền chánh niệm của anh mang vô thế giới học đường, tự nhiên là nó giúp cho tôi giảm bớt đi sự căng thẳng, giúp cho học trò tôi nó có thể thông minh hơn, nó bớt hiếu động hơn, nó bình ổn, nó tĩnh lặng để nó có thể học hành tới nơi tới chốn. Tức là cái sự giúp ích của những người Việt mang thiền chánh niệm tặng cho thế giới học đường, giúp cho thầy cô giáo, giúp cho thanh thiếu niên, giúp cho học sinh. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, thưa các vị, pháp môn của Phật không riêng gì thiền chánh niệm nhé. Tất cả những pháp môn mà ta ứng dụng được, nó đều có một cái đặc tính là phi tôn giáo. Nó không có hạn chế trong cái phạm vi của người tu Phật, hạn chế trong phạm vi của người khoác lớp áo, của người xuất gia. Càng không đòi hỏi các vị phải quy tam bảo, càng không đòi hỏi các vị phải cuồng tín với một vị thầy nào. Các vị có quyền nắm lấy phương pháp thực tập của Phật và các vị ứng dụng nó để làm cho đời sống các vị tràn đầy phúc lạc, để làm cho đời sống các vị vượt ngang với những khó khăn, căng thẳng, bất an, lo âu, phiền não và những loại sầu bi khổ não, những loại trầm cảm hoặc là thất vọng khổ đau. Thưa các vị, nó là một loại đặc tính của mọi con người trên cuộc đời này, ai cũng có cả. Thế thì pháp của Phật nó không phải hạn chế ở chỗ rằng là anh phải là Phật tử anh mới nếm hương vị pháp, anh trị liệu được điều này. Chỉ cần anh có những cái bất an, khổ sở, phiền não, căng thẳng và trầm cảm, anh có quyền ứng dụng những điều Phật dạy để loại trừ niềm đau nỗi khổ trong anh. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nhận diện rằng pháp của Phật vượt ngoài biên giới của tôn giáo. Cái từ người ta dùng gọn là phi tôn giáo, phi thần linh. Ví dụ, các vị dự như khóa tu của sư ông dạy về một phương pháp thở chánh niệm thôi, có đòi hỏi các vị phải quy y với sư ông, có đòi hỏi các vị phải mất 10 năm làm đệ tử sư ông các vị mới thực tập được không? Không hề. Chỉ cần mình có niềm tin với điều này, ứng dụng điều này vào tự thân thì mình tự cứu lấy mình. Cho nên cái đặc tính đầu tiên mà mình gọi ra đây đó là cái tính chất của pháp thực tập Phật. Không hề có cái đặc tính tôn giáo gì ở đây cả, càng không tạo cho ta cái sự cuồng tín nghe. Anh cứ thực tập, anh thấy nó hữu ích, anh thực tập tiếp. Anh cảm thấy nó không hữu ích, anh có quyền bỏ nó xuống. Đây là cái sắc thái đặc thù của Đạo Phật, sắc thái đặc thù giáo lý Đạo Phật, không bắt mình phải cuồng tín với Đức Phật. Điều thứ hai, thưa các vị, nó rất ư là giản dị. Tại sao nó giản dị? Không đòi hỏi các vị phải làm gì thêm ngoài những món mà các vị đang có. Hơi thở là cái món mà ai cũng sở hữu cả. Các vị có cần làm gì để có hơi thở không? Không, đó là cái tự có của các vị. Điều thứ hai nó giản dị nữa là cái năng lực nhận biết hơi thở đi vào đi ra thì ta cũng chẳng cần làm chi để có được cái sự nhận biết hơi thở vào ra. Ta vốn có sẵn cái đặc tính đó là mình có quyền nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra. Cái quan trọng là mình có chịu làm hay không mà thôi nha. Nếu các vị ứng dụng được thì các vị cảm thấy rằng là mọi lo âu, buồn phiền, căng thẳng, bất an tự nhiên nó rơi xuống theo với cái nhịp chánh niệm, theo hơi thở vào, hơi thở ra. Cái điều còn lại nơi đây là ta có tin điều này hay không? Ta có chấp nhận thực tập điều này để tự cứu lấy mình hay không mà thôi. Chứ không hề đòi hỏi các vị phải làm gì thêm cả. Không đòi hỏi mình phải quỳ lại 100 lại trước đấng thần linh thì mình mới có thể làm được điều là thấy hơi thở đi vào đi ra. Không bắt buộc các vị phải vô chùa làm công quả vài ba tháng các vị mới học được cái cách này. Thế thì nó rất là giản dị. Điều thứ ba nó rất là hiệu quả là sao? Thưa đại chúng rằng là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi bất an, khi trầm cảm, khi thất vọng và khi tuyệt vọng, nếu các vị chịu khó thực tập, các vị chỉ cần làm một việc là tôi đang theo dõi hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, các vị sẽ thấy rằng cái hiệu quả tuyệt vời là tự nhiên cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, trầm cảm và tuyệt vọng tự nhiên nó dịu nhẹ, tự nhiên nó chấm dứt và tự nhiên nó bốc hơi bay, không còn bóng dáng gì trong tâm thức cả. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là nó rất là hiệu quả. Cái điều này ai cũng có thể kiểm tra được, ai cũng có thể chứng nghiệm được nhé. Một cái điều rất dễ hiểu là thế này: tâm thức ta nó chỉ có là một việc mỗi lúc mà thôi. Ví dụ như nó đang bừng bừng cơn giận thì nó chỉ làm một việc rằng là nó đồng nhất nó vào cơn giận. Thế rồi nếu mình tách riêng ra, mình dẫn đạo tâm thức mình nó hướng về một chỗ khác, nó chú ý đến một việc khác, thế thì cái giận tự nhiên nó biến mất. Đó là lẽ rất là bình thường. Cái giận nó đang lên, thế nhưng mà nếu ta thấy ta là cơn giận, ta đồng nhất ta vào cơn giận, thì thưa các vị, cái điều không thể tránh được rằng là mình sẽ có hành động từ cơn giận nó xảy ra, mình sẽ có ngôn ngữ từ cơn giận mình nó tuôn ra, thậm chí mình sẽ có một cái nhìn nó đầy lửa từ con mắt của mình nhìn người khác. Mình không cần đốt người bằng lửa, mình đốt người bằng cái đôi mắt căm phẫn giận dữ của mình, người ta cũng cháy được. Thế thì thưa các vị, mọi cảm xúc của tâm thức các vị sinh khởi, nó đều được ý thức của các vị dắt dẫn. Thế rồi mình đem ý thức của mình nhận diện hơi thở vào ra, thì các vị đã tách được ý thức của các vị và những xúc cảm của các vị ra. Thì khi xúc cảm được tách rời, ta không có dồn năng lượng để nuôi những xúc cảm, thế thì chắc chắn một điều rằng là cái cơn giận hoặc nỗi buồn hoặc nỗi trầm cảm bất an, thưa các vị, nó không có được tiếp xúc bằng nhiên liệu, nó tự tắt thôi. Thế thì chưa có một phương pháp nào hiệu quả bằng phương pháp thực tập chánh niệm là như vậy. Điều thứ tư, thưa các vị, cái phương pháp thực tập này nó tuyệt vời ở chỗ là nó không có cầu kỳ, nó không có hình thức. Các vị tu như người bình thường, không ai biết các vị tu cả. Các vị thực tập phương pháp chánh niệm có thể ngồi bất cứ nơi đâu, không cần bộ đòn, tọa cụ, cũng không cần phải ngồi đàng hoàng. Các vị có thể nằm giữa trên sofa, các vị có thể nằm dài trên thảm cỏ, các vị có thể đi tới đi lui ngoài đường phố, các vị có thể đang làm mọi việc, mọi cái sinh hoạt đời thường của chúng ta, ta đều có thể ứng dụng được thiền tập vào, chứ không nhất thiết là phải đi như thế này, phải ngồi như thế này, phải nói như thế này, phải hành xử như thế này mới vận dụng được chánh niệm đi vô sinh hoạt tu tập. Thế thì thưa đại chúng, chưa có một pháp hành trì nào cụ thể, đơn giản, dễ thực tập và vượt ngoài phạm vi tôn giáo như phương pháp thiền tập Đức Thế Tôn chế định, mà sư ông đã bao nhiêu năm truyền đạt đến người Tây Phương nha. Cho tới hiện tại thì phương pháp này, thưa các vị, rõ ràng rằng nó phổ biến vượt ngoài biên giới của cái cổng nhà chùa, vượt ngoài phạm vi của những người Phật tử, những người trí thức bên ngoài như bác sĩ, như nhà tâm lý trị liệu, như những nhà thần kinh não bộ, hoặc người Kitô, người Hồi giáo, vân vân, thưa các vị. Họ đều có thể ứng dụng điều này để làm cho đời sống họ thăng hoa, để loại trừ đi những buồn, những giận, những bất an, những ưu tư phiền muộn, và cái điều quan trọng là để cứu lấy đời sống họ. Bằng không thì một nỗi buồn, một nỗi trầm cảm, một nỗi tuyệt vọng có thể giết sinh mạng người ta rất dễ. Giết từ từ hoặc giết liền tức khắc đều có thể xảy ra nha. Giết từ từ nghĩa là nỗi buồn của các vị, trầm cảm bất an của các vị, nó làm cho các vị chìm liễm ở trong cái trạng thái sầu não và hủy diệt mình bằng bệnh tật. Giết tức khắc đó là mình không chịu đựng được nổi cái nỗi trầm cảm bất an, mình có thể tự kết liễu đời mình bằng nhiều phương pháp. Điều này đã xảy ra. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy một phương pháp rất là tuyệt vời, vượt ngoài biên giới tôn giáo, chúng ta có thể ứng dụng được. Điều thứ hai xin thưa nơi đây đó là thế này. Cái phó sản của thiền chánh niệm, tức là cái hiệu quả, mà hiệu quả không phải chính thức, nó tặng cho con người một cái nhân phẩm cao quý. Điều này nó rất tự nhiên thôi thưa các vị. Khi chúng ta có được sự thực tập chánh niệm nhất định, thì ta có khả năng không những là trị liệu mọi phiền não xảy ra nơi ta, mà ta còn có khả năng nhận diện được những xúc cảm vừa chớm trong ta. Và thâm sâu hơn, ta có khả năng nhận diện được từng cái ý niệm vừa khởi trong ta nghe. Một câu nói sự soạn nói ra, ta đã thấy tận gốc của vấn đề là câu nói này nó hàm cái nghĩa rằng là nó được sinh ra từ ác tâm chứ không phải là từ thiện tâm. Ta nhận diện được ngay. Chắc chắn là khi nhận diện được như vậy thì ta sẽ không nói những lời xúc phạm người, gây tổn thương người. Thế là một việc làm, sự soạn hành động. Ta nhận diện được rằng cái việc làm này nó được thúc đẩy từ cái ý thức là muốn dằn mặt người kia, muốn làm khó người kia, hoặc muốn trừng trị người kia, hoặc là muốn khủng bố người kia. Ta nhận diện được ngay. Thì thưa các vị, điều thứ nhất, phó sản của nó là tạo thành cái nền tảng pháp lành tràn đầy nơi tâm thức. Con người kia nói năng, cư xử, nghĩ suy từ thiện tâm sinh khởi chứ không phải từ ác tâm sinh khởi. Từ năng lực thực tập chứ không phải từ cái tập khí xấu xa, ô uế của ta tuôn ra. Do vậy cho nên thưa các vị, người đó tự nhiên sống giữa cuộc đời, không gây tổn thương cho người, tổn thương cho loài động vật. Người đó hành xử mang lại cái sự tôn kính quý trọng của người, chứ không mang lại cái sự thù ghét, hoặc là mang lại cái hiệu ứng đó là làm cho người ta kinh sợ mình. Một con người sống giữa trần đời, thưa các vị, được người ta yêu thương, được người ta quý trọng, được người ta nể vì, năng lượng lành tỏa sáng chung quanh, dù họ không nói lời nào, thế nhưng mà gần họ người ta nghe mát nghe. Thế thì những con người tâm thức họ nó tràn đầy những loại tập khí ô uế, họ nói năng, họ hành xử, họ nghĩ suy, thưa các vị, đều mang cái độc tố để hủy diệt người chung quanh. Thế thì cái sự có mặt của họ nơi gia đình làm thành cái chi? Làm thành cái nỗi khốn khổ cho cả nhà. Sự có mặt của họ trong một cộng đồng làm thành cái sự ghê tởm cho người của một cộng đồng nhé. Thế rồi cái sự có mặt của họ không có mặt ở đâu cả, họ có mặt ở trong rừng một mình họ. Thưa đại chúng rằng là với cái tâm niệm như vậy cũng làm cho cỏ cây chung quanh họ chết hết. Nó là như vậy. Thế cho nên phó sản của thiền chánh niệm tạo ra cho mỗi người thực tập nó một cái nhân cách cao quý. Cao quý đầu tiên là do vì cái cách cư xử, nói năng hoặc là nghĩ suy nó đầy thiện tâm, cho nên có cái năng lượng yêu thương tỏa sáng, làm cho người họ ngưỡng mộ, họ kính trọng, yêu thương. Mà con người sống giữa trần đời này mà bị người ta căm ghét thì thưa các vị, nỗi bất hạnh rất lớn. Thế là một con người sống giữa trần đời được người ta quý trọng, thương yêu thì thưa không cần làm gì cả, người kia nghiễm nhiên trở thành con người hạnh phúc nghe. Cho nên phó sản của thiền chánh niệm đó là tạo thành một đời sống. Đối với cá nhân thì con người đã cao quý, vươn đến cái chiều cao của chân của thiện của mỹ. Đối với tập thể, cái sự có mặt của con người như vậy thì mang đến hương hoa, mang quà tặng cho một tập thể. Rồi mình giải thích thêm điều này. Thưa các vị, cái nhu yếu đời sống chúng ta, mỗi người đều muốn vươn đến cái chân trời của chân của thiện của mỹ nghe. Chân nó hàm nghĩa rằng là luôn sống thế nào mang lại cái sự bình an phúc lạc cho người. Nói một lời chân thật, một cử chỉ làm không phải là cử chỉ lừa dối. Một cái sự suy nghĩ đều mang đến lợi ích cho người, được gọi là chân. Thiện là chi? Thưa các vị, đời sống của người kia đứng đi nói cười không làm thương tổn vật loại chúng sinh, không làm thương tổn người họ sống kề cận. Tức là tâm thức rất lành, rất đầy yêu thương, gọi là thiện, mỹ là chi. Thưa các vị, cách cư xử họ vô cùng đẹp. Họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, họ nhìn, họ ngắm, đều biểu hiện cái đẹp cả, cũng nhìn như nhau. Thế nhưng mà nếu cái nhìn của anh nó không được đặt trên cái nền tảng của chánh niệm, không có được cái công phu tu tập để thuần hóa tâm, thế thì cái nhìn của anh nhìn vào người nó đầy soi mói. Cái nhìn thứ hai, thưa các vị, nếu không có sự tu tập thì cái nhìn của mình nó biểu lộ ác tính nha. Cái điều thứ ba rất dễ xảy ra, đó là nhìn là phê bình, nhìn là phán xét, nhìn là những cái ý tưởng của chúng ta suy nghĩ về người, ký ức ta cất chứa về người, những lỗi lầm của người tự nhiên đó làm thành cái cặp kính màu án trước mắt ta. Do vậy cho nên cái nhìn của ta nó không có trong, không có đẹp, không có lành. Cho nên thưa các vị, cái mỹ nó có mặt nơi con người thực tập chánh niệm, đó là tâm họ trong veo, làm thành cái nền yêu thương. Do vậy cho nên cái nhìn, một là tỏa sáng, thứ hai là từ bi, thứ ba là lấy hết những cái phê bình phán xét về người. Thế cho nên hóa sản của thiền chánh niệm nó tạo thành một loại nhân cách cao quý, để cho con người vươn đến chiều cao, hoàn thiện được cái phẩm tính là có chân thiện và mỹ. Đây là cái hóa sản thứ nhất của thiền chánh niệm tạo thành. Hóa sản thứ hai đối với người xuất gia, thưa các vị, cái điều này rất là quan trọng nha. Thưa các vị, nếu một người xuất gia tu mà các vị không an trú ngay nơi niệm để hành trì, thì tất cả những điều vụng về của một loại tập khí xấu nó có thể phát triển rất dễ. Nói năng, cư xử, nghĩ suy, có khi mình vận dụng cái cách thế là mình làm như thế này để mình thương đạo, làm thế kia là mình thuận theo cái quyết định của chư tăng chư ni. Nhưng mà kỳ thực rằng là cái nền tảng bên trong đó nó được làm thành một cái loại tập khí thế nào mình đâu đã nhìn ra. Do vậy thưa các vị, cái phó sản thứ hai mình muốn gợi ý nơi đây để cho một số các vị xuất gia nhận diện, đó là nếu cái nền thực tập của mình mà nó ốm yếu, điều thứ nhất, uy nghi mình không đủ để chinh phục người. Điều thứ hai, cái cách vận hành Phật Pháp của mình đôi khi, thưa các vị, nó có những cái loại tập khí xấu xen vô nào mình không hay. Và có vài điều thế này, con mắt của họ nhìn tinh tế lắm, Mình không thể qua mặt họ được đâu. Do vậy cho nên nếu người xuất gia mà không thực tập chánh niệm thì thưa các vị, cái công trình tu cho cá nhân không thể hoàn thiện được, không thể làm thành cái phẩm chất cao quý của người xuất gia, và càng không thể mang hương vị chánh pháp tặng cho người đời được là như vậy. Có thể anh có cái khả năng ăn nói rất là lưu loát, anh có một cái trình độ trí thức ở một cái tầng cao của xã hội, thế nhưng nếu cái công phu tu tập nó vẫn còn rất là ốm yếu, thế thì cái chuyện nói của anh nó giống như là tiền lạm phát, không có vàng bảo chứng. Do vậy cho nên cái sức mạnh của lời nói, khả năng truyền đạt sự tu tập đến với người dường như rất ư là mong manh. Nói nghe cho vui thôi, chứ không thể khích lệ người, không thể kích phát bồ đề tâm, càng không thể truyền đạt được sự hành trì đến với người. Đó là phó sản của chánh niệm. Khi chúng ta thực tập thì nó thành đạt, điều thứ nhất là với người cư sĩ bên ngoài, sự thành đạt cao vời đó là thành đạt chân thiện mỹ. Sự thành đạt thấp nhất, thành đạt cái sự an lạc, hài hòa trong đời sống gia đình, mang hạnh phúc đến cho ta, mang hạnh phúc đến cho người. Phó sản chánh niệm thành đạt đối với người xuất gia đó là tạo thành nhân cách của những người xuất gia cao quý, để trở thành những bậc thầy mô phạm, trở thành những người đủ năng lực gánh vác chánh pháp của Như Lai. Bằng không, thưa các vị, lâm vô cái tình trạng đó là chánh pháp của Đức Phật không có người gánh vác. Phật Pháp càng về lâu càng bị tiêu mòn, cho đến nỗi là sẽ có một lúc người ta không đến với mình, rồi mình phải vác xác chạy tới người ta, giống như là truyền thống tịnh độ chân tông của Nhật vậy. Già Lam tự viện rất ư là tiêu điều quan vắng, cho nên các thầy phải xuống phố mướn tiệm bán cà phê để truyền đạo. Gần 11 giờ này. dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thưa các vị, không có gì hạnh phúc bằng hôm nay cả. Tại vì chúng ta có một buổi lễ giải chế an cư, cho nên mình chỉ được phép nói ngần này thôi. Xin rất là cảm ơn các vị.